Trời sương cho ta cười đôi chút tình thương, ai kia đã ta về nơi đâu, đời như mây khói chuyện thương yêu một mối tình.
Giang quân, Giang quân, con gái của ta đâu chúng mày?
Tâu nhị hãn, quận chúa vô cùng tuyệt vọng và đang chạy về phía rừng xa.
Nhà ngươi hãy bắt ngựa đuổi theo, đưa con ta trở lại.
Tuân lệnh. Tất bạc đô, hãy đỡ quân ta.
Tên ba tư khốn nạn, ngươi đã nạp công chúa giả cho ta, bây giờ lại định ám hại ta. Này, nghe ta hỏi, ngươi ở đâu và chân lệnh của ai? Ta trộn vào đây dùng chơi trá hàng, gật mũi bên ta để thừa cơ thích thức à. Ai bày mưu mi hãy nói trò màu, bằng không mi sẽ nát thay.
Việc của ta làm là do bội lường nặng, trước cảnh chiến trình khiến dân chúng lầm tàn, ta quyết đứng lên để bôi xóa căm hờn.
Dù thất bại hôm nay nhưng cũng cảnh cáo lũ xâm lăng.
Hỗn láo quân, dạ. Hãy mang tên này ra móc mắt cho ta.
Tuân lệnh.
Trời, An Trung Lỗ đã mù đôi mắt.
Dù các anh, tại sao nàng còn trở lại khi ta đã lén đưa nàng ra khỏi vòng quân?
Tôi không yên lòng ra đi, tôi phập phồng lo sợ.
Dù các anh ơi, có nghĩa lý gì cuộc đời của An Trung Lỗ?
Khi mà nón nước đã đảo điên, ta với nàng đã trót nhận lấy một trách nhiệm thiêng liêng, thì cuộc đời kể như vừa dứt bỏ.
Em sẽ đưa anh về một chốn xa xăm, dựng một mái nhà tranh nhỏ nhỏ, có bờ dâu rào thưa và có tình yêu nồng nhiệt thiết tha.
Không, dù các anh ơi, xin để cho kẻ mù đuôi được trọn đời nằm im trong bóng tối, xin để cho tuổi tên được lãng quên cùng cát bụi, và xin để cho thời gian chia với niềm hận tôi đau buồn. Xin nàng hãy nghe đây tâm sự kẻ si cuồng, đã trót một lần mang hy vọng chiến thắng ở xa trường và chiến thắng ở tình yêu, nhưng hôm nay thì không còn gì nữa, bóng tối cuộc đời đã trùm phủ tương lai, hành trang còn lại là một manh áo rách và một thanh gươm quen rỉ chi tàn bồng.
Số mệnh đã đưa anh vào bóng tối, nhưng bên anh còn có em đây, an ủi nhau trong từng phút từng giây, cho cuộc sống kéo dài thêm ý sống.
Nhưng dù các anh nàng ơi, cuộc đời nàng còn quá mong như trăng non vừa hé mọc khoảng trời trong, đừng lưu liên chi với một kiếp đời bỏ đi mà phí uổng giấc mộng ngày xanh. Còn ta, thân phận mỏng manh nửa đường gục ngã, đâu còn gì để ước để mơ, đêm đêm đối diện cùng dần trăng quyền hoặc như một chiếc lá xanh sớm dội xa cành. Nếu mai sau trên nửa đường gió bụi, nàng có gặp lại một kẻ mù đuôi, nàng hãy dành lại một vài giây tưởng nhớ, đó cũng là niềm an ủi cho nhau.
Không, dù các anh này không muốn làm chim lẻ bàn, không muốn lìa sang chung lỗ giữa đoạn đường,
nhưng ta không thể sống được bên nàng khi ăn chung lỗ đã thành người vô dụng. Thôi xin vĩnh biệt nàng, vĩnh biệt Du Các Anh.
Ăn chung lỗ ơi, anh về đâu? Có phải anh đi sâu vào những ngõ đường tâm tôi, bỏ lại sau lưng một hình ảnh cô đơn chết lặng dưới sương mù? Hãy nói đi anh một vài tiếng tạ từ, một vài câu tâm sự cho nỗi buồn thế thiết kéo dài thêm, cho em trọn đời không khóc nữa, cho anh đi trọn kiếp hết thương ai. Và trong những giấc ngủ canh dài, em sẽ gọi tên đi anh bằng niềm thương nỗi nhớ.
Du Các Anh, em đâu?
Đây, bàn tay em đây, anh hãy cầm lấy đi lần sau cuối. Mái tóc này anh hãy vê vuốt lần này nữa mà thôi.
Du Các Anh ơi, bàn tay này ta mượn tưởng như bàn tay của một nàng công chúa, và mái tóc này ta tưởng như tơ lụa của những nàng tiên nữ nơi bến sông Hằng. Hình ảnh này đây ta muốn nhìn lại suốt trăm lần, nhưng trời ơi, trước mắt ta đầy bóng tối, ta chỉ tưởng tượng bằng tâm não của ta như một gã mài ước mơ tiên nữ, như một tên quân hầu thèm khát bóng công nương, rồi tất cả biến thành ảo mộng, bao nhiêu niềm hy vọng hóa thành mây.
Là sự thật, với một Du Các Anh yêu an chung lỗ chân thành,
nhưng tất cả với ta thành ảo mộng, trước mắt ta là những hình ảnh quay cuồng.
An chung lỗ, em đã biết thân phận của một loài hoa dài, không có quyền lực gì để giữ được anh, thì thôi anh hãy làm kiếp chim xanh, còn em sẽ quay về với niềm cô độc, sống trong kiếp đời với mảnh hồn tan tóc mà nghỉ mơ về biển biệt một phương xa, với những cảnh thương buồn không nói được, chỉ nghe lưng dòng nước mắt chảy viền quanh. Bao giờ mỗi cánh chim xanh anh về tìm lại mái tranh ban chiều, em không biết lửa điều yêu cho anh ấm lại tình yêu ban đầu.
Vô lễ, lão không được phép xúc phạm đến dưỡng phụ của ta.
Mày định làm gì tao?
Ta sẽ giết lão. Này lão già điên, hãy xem đây.
Khoan, xin công tử đừng vội xuống tay để cắt đứt một tình thương đã hằn in bao nhung nhớ. Hãy nghe tôi kể rõ câu chuyện, nước có nguồn và chim kia có tổ, thì huống chi người lại không nhớ tổ thương. Lời nói của tôi chắc làm cho công tử đau buồn, nhưng chẳng thà đau buồn trong giây phút
còn hơn là hối hận đến ngàn năm. Một câu chuyện chợt hiện về từ thuở xa xăm của một quá khứ đầm đìa nước mắt. Trong một đêm gió gào nơi xa mạc, công tử đã lìa xa đất nước quê nhà.
Gã mù kia, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết được quá khứ của ta? Hãy nói đi, ngươi hãy nói đi.
Dân, tôi nói đây, 20 năm trước, công tử đã được sinh ra giữa miền Trung thổ, rồi lớn lên nơi Mông Cổ xa vời. Sau khi bị người ta bắt mất đứa con trai yêu quý, người cha khốn khổ kia bỗng hóa ra loạn trí cùng tâm. Khắp các nẻo đường ngày nắng đêm sương, người hàng reo gọi hai tiếng con ơi thống thiết. Con ngờ đâu, sau khi cha con gặp mặt thì trời ơi, tình phụ tử không còn hình ảnh quê hương đã mất. Đứa trẻ lưu lạc giờ là một tên cuồng sát, đã chém giết muôn người rồi lại sắp sửa giết cha. Lã Bình Sơn, hãy ngưng tay gươm quỳ xuống mau đi, để tạ tội với người cha đau khổ, để giữa cảnh chiến tranh máu lửa có một tình thương sống lại ở tâm hồn. Thôi, chào ngươi ta đi.
Lã Bình Sơn
kìa, Kiều Mỹ Trang, em, mọi việc đã an bài, giờ chúng ta có thể nắm tay nhau cùng xây mộng đẹp.
Dân, chúng ta cùng đi.
Kiều Mỹ Trang
kìa, em có nghe gì không? Hình như có tiếng người vừa gọi tên em.
Kiều Mỹ Trang công chúa.
Kìa, ăn chung lỗ tướng quân đã mù đôi mắt, còn gì đâu một danh tướng của ba tư.
Công chúa ơi, Mạc tướng chỉ là một kẻ bại quân, bị gạt bỏ trên nửa đường chiến tranh, rồi từ đấy tranh dẫm đường thăm thầm, kiếp mù đuôi như một chiếc lá xa cành.
Ăn chung lộ, tại sao tướng quân lại ghi mình như chiếc lá? Tại sao?
Vì chiếc lá vàng kia sẽ chôn vùi xác thân trong cát bụi, cũng như kẻ ra đi đã rủ thân ngàn năm nơi ngục tối, thì người ở lại coi chép vàng lời thơ chờ đợi, cũng đành ôm cô đơn chết liềm dưới trăng. Lộn về để cho cội cây khô bắt đầu nảy nở mầm xanh, cũng như đoàn lữ hành một lần qua sa mạc, họ không quay đầu nhìn lại những vùng nắng khô khan, cũng như một dòng sông nước bạc chảy mênh mang, không bao giờ đưa những cành khô về cõi về nguồn. Công chúa ơi, trước kia tôi vẫn hy vọng tôi sẽ là phò mã Ba Tư, mong ngài trở lại với cờ reo chiến thắng và hình ảnh đón chờ của một nàng công chúa đài trang. Giờ thì đã hết rồi, tôi xin chào công chúa.
Khoan, An Trung Lộ định đi về đâu, khi bóng tôi đào sâu trước mặt và sương đêm lất phất đi bên trời. Hãy lắng nghe tôi bày tỏ đôi lời,
xin công chúa đừng nói gì thêm nữa, hãy để kẻ này ngoảnh mặt trước tương lai.
Nhưng tương lai của tướng quân sẽ bình yên và rạng rỡ trước tiếng reo hò ca ngợi của muôn dân, với sự chờ mong của phụ vương tôi và triều nối để đền đáp ơn sau một tướng soái hoài hùng.
An Trung Lộ, xin tướng quân hãy bình tâm nghe lời công chúa và theo nàng trở lại triều ca.
Lã Bình Sơn, ông là viên tướng trẻ,
Chỉ một lần ra quân đã mang về hai chiến thắng. Chiến thắng ở xa trường và chiến thắng ở tình yêu.
Không không, tôi chỉ là một tên ba tư mang nhiều trong tôi. Tôi đã phản lại quê hương và đài ải cha tôi. Tôi không đáng nhận một mối tình cao quý và tất cả những gì ưu ái của ba tư. Vậy trước khi tôi lao mình vào sương gió, xin ân cần gửi lại Kiều Mỹ Trang An Chung Lầu. Đây là tất cả tấm chân thành tha thiết, xin ông đừng buông bỏ đi một giấc khi mong đầu.
Không, một kẻ đã tật nguyền như tôi không thể sống bên cạnh một nàng công nương tuyệt sắc. An Chung Lỗ này cam làm kiếp bèo mây không định nương. Xin gửi lại công nương những lời chúc tụng, tôi lên đường theo kiếp gió sương.
An Chung Lỗ,
An Chung Lỗ.